San Du Ký Tập 40 Hành trình thứ hai. Cuối cùng thì dường như 50 học sinh ánh sáng cũng thỏa thuận được với nhau để phân ra thành 10 nhóm, mỗi nhóm 5 bạn. Theo thông báo của trường, các nhóm bốc thăm để chọn xem nhóm mình sẽ đi địa điểm nào trong số 5 địa điểm mà trường đã công bố. Ở căng tin, vào bất kỳ giờ ăn nào, người ta cũng chỉ nghe thấy các nhóm bàn luận rôm rả về các điểm đến của hành trình thứ hai. Có vẻ có rất nhiều bạn chia sẻ mong muốn của San được đi New Zealand. Chắc đều do bị ấn tượng quá sâu sắc khi xem những cảnh đẹp New Zealand trong phim Lord of the Rings quay ở đó hồi năm 2001. Các bạn đến từ châu Âu thì có vẻ thích đi Mông Cổ nhất. Tuy thế, số bạn thích được đi tới Angkor Wat ở Campuchia, Chiang Rai ở Thái Lan hay Began ở Miến Điện cũng chẳng phải là ít. Tất nhiên San muốn là muốn thế thôi, chứ cũng nghĩ là đi đâu thì cũng được, vì những chỗ này San đều chưa tới bao giờ. Như ở nhà mọi người hay nói là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Sàng tặc lưỡi nghĩ, kiểu gì thì cũng là những chuyến đi du lịch. May mắn sao được trường tài trợ, nên là bốc thăm đi đâu, sàng cũng sẽ vui lắm. Mấy ngày vừa rồi, các nhóm mới thành lập làm gì cũng túm tụm lại với nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau. Các nhóm đều đặt ra cho nhóm mình những tên gọi vui nhộn và dùng những biểu tượng ngộ nghĩnh từ các nhân vật hoạt hình để khoe khoang, làm duyên, trêu chọc, thách đố nhau. Theo gợi ý của Yuna, nhóm San chọn hình ảnh của các nhân vật trong phim The Incredibles. Yuna nghịch ngợm vẽ một logo nhỏ với tên gọi của nhóm là The Jim Credibles. Theo Yuna nói, thì nhóm Jimmers đều là những người chắc cũng có chút tài năng tiềm ẩn. Nhưng mà ai cũng khiêm tốn và chẳng ai chịu thi triển tài năng cho tới lúc tình thế bắt buộc họ phải làm những việc hoành tráng vì mục tiêu cứu giúp nhân loại. San với Diego cười khì khì khi nghe thấy Yuna nói tới việc cứu giúp nhân loại. Diego đùa bảo,
này Yuna, tớ muốn cứu giúp tớ bằng cách ăn bớt đi mỗi ngày một chút, còn chẳng được nữa là. Yuna và các bạn cứ đi mà cứu nhân loại. Tớ sẽ mang trà sữa phục vụ mọi người.
Cả nhóm đều cười ồ vì ai cũng biết Yuna thích uống trà sữa trân châu. Mặc dù lớn lên ở Úc, nhưng Yuna vẫn gắn bó với văn hóa quê gốc Đài Loan. Theo lời Yuna thì ở Đài Loan, trà sữa trân châu phải được coi như là một tôn giáo mới đúng. Trà sữa trân châu thâm nhập vào mọi mặt đời sống ở Đài Loan. Yuna kể,
mẹ tớ đi Đài Loan mang quà của họ hàng ở Đài Bắc gửi. Các ấy biết có những gì không? Là kẹp tóc trà sữa, dây đeo chìa khóa trà sữa, mặc dây chuyền thì cũng trà sữa. Thật đến phát điên được ấy. Nhưng phải nói là trà sữa trân châu ngon thật.
Misaki cũng là một đệ tử khác của trà sữa trân châu vị trà xanh, nghe vậy gật đầu lia lịa. Các bạn Jimmers cứ bám dính lấy nhau như thế mấy ngày gần đây. Tới giờ, các bạn dường như hiểu rằng số phận đã gắn bó các bạn lại với nhau trong giai đoạn nước rút cuối cùng của trường hè ánh sáng. Các bạn sắp thực hiện một sứ mệnh để hoàn thành một tác vụ cùng nhau. Cuộc thi đua của hành trình thứ hai này sẽ quyết định các bạn sẽ đi tiếp với nhau trong hành trình một năm sắp tới hay sẽ trở về nhà, quay lại cuộc sống cũ. Dù thế nào đi nữa, thì giữa các bạn đã có một tinh thần đồng đội khiến họ trở thành những người bạn thân của nhau hơn hẳn những bạn đồng khóa khác. Các bạn dành thật nhiều thời gian kể cho nhau nghe về gia đình, quê hương, sở thích, ước mơ của mỗi người, như đang cố gắng khắc họa một cách sâu sắc hình ảnh của nhau ở trong nhau, để sau này, gì thì gì, cũng không quên được nhau. San để ý thấy là ngoài San ra, thì mỗi bạn trong nhóm đều phải vượt qua một thử thách nào đó. Yuna thì mồ côi cha từ lúc mới 3 tháng tuổi. Misaki phải chăm sóc một người em bị bệnh, phải nằm liệt giường nhiều năm. Gia đình Jonas từng có lúc phải sống dựa vào trợ cấp xã hội, khiến bạn luôn có mặc cảm tự ti, sợ bị người khác coi thường. San nghe tâm sự của các bạn xong, cảm thấy áy náy quá. Cuộc đời của San thực sự là bằng phẳng, bình an, nên San cũng chưa phải nỗ lực gì quá đáng, vượt lên trên nghịch cảnh của số phận. San ngẫm thấy mình đúng là chưa xứng đáng bằng các bạn để tham gia hành trình này. Nghĩ thế xong, San lại tự nhủ là trong chuyến đi quyết định này, San sẽ cố gắng hết sức để là người trợ thủ đắc lực giúp cho nhóm thắng cuộc thi đua. San nghĩ, hành trình thế giới có thể sẽ là phương thuốc tinh thần bù đắp cho các bạn của San những thiệt thòi, đau khổ mà các bạn từng phải chịu. Với San, được đi hay không thì cho đến giờ, trải nghiệm ánh sáng cũng đã là một món quà vô cùng thỏa mãn rồi. Theo kế hoạch thì tối nay, buổi lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra lúc 7 giờ tại phòng ăn. Các nhóm sẽ bốc thăm chọn điểm đến của hành trình, chứ không chọn đội đối thủ. Sẽ có 10 phiếu ghi tên các hành trình từng đôi một, và những nhóm có chung hành trình sẽ trở thành đối thủ của nhau. Đêm qua, tới 10 giờ khuya, The Gymers còn hẹn gặp nhau phút cuối ở khu sinh hoạt chung tầng 3 để quyết định ai sẽ thay mặt nhóm bốc thăm. San đề xuất:
tớ chẳng biết bốc thăm thế này là vinh dự hay là trách nhiệm nữa, nhưng tớ nghĩ là nên nhường cho một trong hai bạn nữ trong nhóm mình.
Jonas lôi sổ tay ra và nói:
ê, nhóm mình ơi, tớ đọc lại quy chế bốc thăm rồi. Sẽ có hai vòng bốc thăm, chứ không phải là một đâu. Vòng đầu tiên là bốc thăm lấy thứ tự từ 1 tới 10. Vòng sau mới là bốc thăm theo đúng thứ tự đó để chọn điểm đến của hành trình. Bọn mình có thể có hai, chứ không chỉ là một người bốc thăm.
Nghe tới đó, Yuna nói ngay:
khiếp, nghe phức tạp cứ như là họp bầu hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ý. Nếu thế thì bọn mình chọn một bạn nam và một bạn nữ cho mỗi vòng đi. Tớ đề cử Misaki, chứ số tớ hơi đen. Nhớ chẳng may mà bốc thăm trúng đối thủ là đội quá thì tèo.
Các bạn nhìn Misaki kiểu rất nồng thắm giả đò. Vì thực ra, cứ đổ cho ai làm cái việc nặng nề này được là các bạn đều thích. Misaki giờ vờ dỗi, bảo:
gớm, Yuna rõ khéo ép tớ. Nhỡ tớ mà không làm ra gì thì đừng trách tớ nhé. Tuy thế tớ chỉ bốc thăm vòng đầu thôi. Vòng sau tớ muốn nhờ San giúp nhóm mình chọn đối thủ vừa sức. Khuyên các vị nể xa nên có lẽ San sẽ giúp chúng ta tránh đối đầu với nhóm bạn ấy.
Từ 6 giờ tối, các nhóm đã đổ về căng tin để chờ tới giờ bốc thăm cho chuyến đi thứ hai. Các nhóm ngồi chung ở 10 bàn và các thầy cô ngồi ở mấy bàn bên góc nữa. Ở giữa có một bàn hình chữ nhật, trên có một quả bóng kính trong veo đặt trong một khung sắt. Nghe các bạn xì xào thì đây là hòm phiếu truyền thống của trường ánh sáng, có lịch sử hơn 150 năm, chỉ được mang ra dùng trong những dịp lễ trọng thể. Cô Heriot là người chủ trì buổi bốc thăm phân bảng ngày hôm nay. Cô mang một tập các lá phiếu màu tím qua bàn cho một nhóm các giáo viên gồm thầy Lưu, cô Hana, thầy Nelson cùng kiểm tra. Các phiếu màu tím là các phiếu đánh số thứ tự từ 1 tới 10 để quyết định các đội sẽ bốc thăm chọn hành trình theo thứ tự nào. Sau khi các giáo viên đã kiểm tra xong phiếu, cô Heriot mang các lá phiếu tới bàn để quả cầu kính, mở nắp hộp và đặt nhẹ các lá phiếu đã gấp gọn, rồi từ từ, chậm chạp, nhưng khá trang trọng, cứ như đang hành lễ. Cô đảo đều các lá phiếu lên rồi cứ để hộp mở nắp. Cô đi về bàn chỗ anh Chen đang ngồi và nói:
mời các đại diện của các nhóm từ bàn ngoài cùng đi bốc thăm lấy số thứ tự.
Bàn của nhóm San là bàn thứ 6 từ ngoài vào. Misaki có vẻ căng thẳng ra mặt. Trái với lúc đầu cười đùa ở Mỹ, giờ khắp phòng các bạn ngồi im phăng phắc. Bàn của nhóm Quad là bàn thứ 3. Ai cũng để ý thấy là nhân vật thứ 5 mà nhóm Quad đã chọn chính là Valentina. Mọi con mắt đều đổ dồn vào bàn thứ 3 vì nhóm nào cũng muốn tránh đụng độ với nhóm Quad này. Misaki bốc thăm được số 8, nhóm Quad là số 4. Ở vòng bốc thăm thứ 2, các lá phiếu màu đỏ của chiến tranh và chết chóc. Nhóm nào bốc được hành trình nào sẽ đọc ngay hành trình đó cho cả trường cùng biết. Số 1 chọn ngay được hành trình đi New Zealand và cả bàn vỗ tay reo vui ầm cả phòng. Số 2 và số 3 đều là Angkor Wat. Quad số 4 bốc được hành trình Mông Cổ. Tới lượt nhóm San số 8 thì vẫn còn lại 3 hành trình: New Zealand, Mông Cổ và Miến Điện. Chưa bao giờ San thấy mình ở trong một tình thế khó khăn như thế. Rất nhiều người đang mong là San sẽ thất bại. San có 33% xác suất rút thăm được hành trình mong ước của San là đi New Zealand. Nhưng San cũng có xác suất chừng đó để bắt phải lá phiếu mà ai cũng coi là cửa tử thần, vì nhóm nào gặp Quad đều coi như cầm chắc sự thất bại. San chậm rãi đi lên bàn để hòm phiếu. 3 lá phiếu cuối cùng nằm tách rời hẳn nhau dưới đáy quả cầu kính. San ngẫm nghĩ là nên chọn lá phiếu bên trái, ở giữa hay bên phải. San đã cầm vào lá phiếu bên trái, nhưng nghĩ thế nào lại bỏ tay ra và quyết định chọn một trong 2 lá phiếu còn lại. Cả phòng im lặng như tờ. Song San nghĩ, phải dũng cảm lên thôi. Và San mạnh dạn chọn lá phiếu ở giữa. San mở lá phiếu ra để đọc cho cả trường cùng biết nhóm San sẽ đi hành trình nào. Nhìn thấy tên hành trình viết hoa, to, rõ ràng bằng chữ màu đen ở trên nền giấy đỏ, San bỗng thấy tai mình ù đi.